Kính chào Hội Thánh. Có mấy câu hỏi hỏi thăm quý vị trong mấy ngày vừa qua hoặc là hôm nay, có ai đã nhận hoa rồi? Có ai có được hộp sô-cô-la rồi? Có ai nhận được cạc rồi? Có được con người à? Như vậy thì từ đây tới tối còn 5 tiếng nữa, shopping còn mở cửa đó. Nhớ làm công việc bình thường. Tại sao? Vì chúng ta đang ở trong tuần lễ của tình yêu, của tình thương, nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Chẳng lẽ 5 lần mà cũng làm chưa được. Thôi trở về lại đoạn Kinh Thánh, chúng ta suy gẫm về tình yêu thương của Chúa đem đến sự sống cho mình. Có một câu chuyện ghi nói đến tình thương cho sự sống. Bác sĩ Samuel Weinstein, ông là một bác sĩ trưởng nhóm về giải phẫu tim ở tại một bệnh viện ở tại Bronx tên là Montefiore ở tại Bronx, New York. Ông hàng năm thì có những cái chuyến công tác thiện nguyện đi đến các quốc gia nghèo để giúp cho các em thiếu nhi nghèo bị bệnh đau tim. Và một năm 2006 tháng 5, ông đến nước quốc gia là Guatemala. Ở đó đến một bệnh viện công cộng và có một cái case mổ tim cho một em tên là Fernandez. Okay. Em bị mổ tim và ông giải phẫu. Và trong cái tiến trình giải phẫu đó, đến một cái chỗ câu chuyện ghi lại là rất là quyết định, thì máu của em không có ngừng được. Và bệnh viện đó thì thiếu thuốc cầm máu, và loại máu của em là một loại máu B rất là hiếm, chỉ có 2% người trên thế giới có cái loại máu đó thôi. Vì vậy cho nên cái nhóm giải phẫu tim này rất là khó khăn. Nhưng mà ở trong phòng mổ đó có một người có cùng một cái loại máu đó, đó là bác sĩ Weinstein. Vậy cho nên trong cái giây phút nguy cấp đó, cái quyết định cuối cùng đó là bác sĩ nổi tiếng Samuel Weinstein đến phòng bàn bên cạnh, chùi tay hút máu của mình ra được một bao và ăn miếng bánh, ăn trái chuối, nghỉ một chút xíu và trở lại bàn mổ. Thì dĩ nhiên là sau khi rút là người ta đem tới để truyền máu cho em, và nhờ máu của em mà bác sĩ đã hoàn tất được cái cuộc mổ tim nguy hiểm này, và em bé Fernandez này đã được cứu sống. Câu chuyện nói đến chúng ta là tình thương đã đem đến sự sống cho một người khác. Trong cái nghĩa đó, chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh, câu Kinh Thánh mà chúng ta lựa suy gẫm với nhau. Đó là câu thứ 14. Chúng ta đọc lại để suy gẫm tới. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Sáng hôm nay trong tháng 2, chúng ta suy gẫm đến những câu Kinh Thánh, những phân đoạn Kinh Thánh liên quan tới vấn đề tình thương. Và tình thương chúng ta có được hôm nay đó là do tình thương của Chúa đến trong cuộc đời của mình. Và mình có thương được ai lâu dài, trọn đầy thì cũng là do tình thương của Chúa. Và khi yêu thương thì sẽ đem lại sự sống cho mình và cho những người khác nữa. cho nên mời quý ông bà các anh chị suy gẫm hai ý sáng hôm nay, đó là sống thật là gì và làm sao mình kinh nghiệm sự sống thật trong Chúa hôm nay. Chúng ta hiệp ý với nhau cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu, chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài đã dẫn dắt cuộc đời chúng con, yêu thương chúng con và cho chúng con được kinh nghiệm sự sống tâm linh trong đời sống mỗi ngày. Sáng nay một lần nữa chúng con suy gẫm đến những đoạn kinh thánh Chúa dạy về tình thương cũng như sự sống, để chúng con được ơn sức của Chúa, được thách thức, được nhớ lại, để cuộc đời chúng con nhờ ơn Chúa và sống đẹp lòng Ngài. Xin Chúa bảo phủ chúng con sáng hôm nay, người nói người nghe, để được ơn lành của Chúa, và chúng con đứng dậy với một lòng tươi mới, muốn hầu việc Ngài và vâng lời Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất chúng ta suy gẫm sáng hôm nay đó là như thế nào là sự sống thật. Chúng ta xem lại câu 9, câu 14, đoạn 3. Ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội, vì hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong người và không thể phạm tội được. Vì người sanh bởi Đức Chúa Trời, bởi đó người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ. Ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy. Và lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương nhau. Chúng ta tới câu 14. Chúng ta đã biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Người sinh ra bởi Đức Chúa Trời là người đặt đức tin vào nơi Chúa Giêsu và nhận Chúa Giêsu làm Chúa của cuộc đời mình. Và người đó đã được Chúa Thánh Linh vào trong cuộc đời và đã đánh thức dậy đời sống thuộc linh của mình. Người biết Đức Chúa Cha và bắt đầu biết Đức Chúa Con và cảm nhận và biết được Đức Chúa Thánh Linh sống trong cuộc đời của mình. Và người đó bắt đầu sống đời sống vâng lời Chúa. Người đó không có thói quen phạm tội. Người đó bị cám dỗ, có lúc sẽ phạm tội sau khi tin Chúa, nhưng không phải là sống trong thói quen phạm tội. Có nghĩa là phạm tội rồi nghe lời Chúa, rồi lâu lâu về làm phạm tội nữa, và cứ như đó mà cái thói quen như vậy. Sứ đồ Giăng đưa ra ba lý do những người theo Chúa có sự sống thật và không có thói quen phạm tội. Thứ nhất là vì sống thánh khiết, sống vâng lời Chúa và sống đời sống mới, mà không phải họ sống nhưng mà Chúa sống trong cuộc đời của người này. Lý do tại sao người ta có thể sống được mà không có cái thói quen phạm tội sau khi tin Chúa là vì Đức Chúa Cha yêu thương người đó, vì Đức Chúa Con chết thay cho người đó rồi, và vì Chúa Thánh Linh đang sống trong người đó. Đó là thơ Giăng thứ nhất đoạn 3, từ câu 1 tới câu 3, từ câu 4 tới câu 8 và từ câu 9 tới câu 10 đã để cho chúng ta một cái nền tảng về một cuộc đời có Chúa và không có thói quen phạm tội. Xa hơn nữa là chúng ta có một nhà thần học gọi là cha mẹ thuộc linh giúp cho chúng ta sống đời sống không có thói quen phạm tội. Thứ nhất là chúng ta có lời của Đức Chúa Trời. Thứ hai là chúng ta có Thánh Linh của Chúa ở trong cuộc đời của mình và đem những lời chúng ta thuộc hoặc là chúng ta học nhắc chúng ta khi chúng ta bị cám dỗ và gần như muốn phạm tội, thì Chúa Thánh Linh sẽ nhắc chúng ta vào lời của Chúa, sẽ có Thánh Linh dùng lời của Chúa nhắc chúng ta. Và vì vậy cho nên chúng ta không có thói quen phạm tội, chúng ta sẽ ăn năn, chúng ta sẽ trở lại. Bởi vì lời của Chúa thì sinh chúng ta ra. Hebrơ thứ nhất đoạn 1 câu thứ 12 nói là anh em được sinh ra trong gia đình của Chúa là nhờ lời của Đức Chúa Trời. Và thứ hai, chúng ta được tái tạo là tái sinh, tiếng Anh nó gọi là born again. Và câu kinh thánh Phaolô nói là trong Côrintô thứ nhì đoạn 5 câu 17, các anh chị thuộc lòng đó, nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới. những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Được dựng nên mới là being recreated, là một tạo vật mới. Cũng ở địa chỉ đó, cũng đi làm công việc đó, nhưng sau khi tin Chúa rồi thì có một cái mới. Đức Thánh Linh đã tái tạo ở bên trong này, và Chúa nhìn mỗi chúng ta là những người rất là cũ, ở cùng một chỗ thôi, làm một việc, nhưng mà là một tạo vật mới, vì Chúa Thánh Linh đã bắt đầu sống trong cuộc đời các anh chị em. Cho nên chúng ta là một tạo vật mới. Cho nên chỉ có Chúa Thánh Linh mới có thể tái tạo cuộc đời mỗi chúng ta bằng lời của Ngài. Nói một cách khác, chúng ta đã bắt đầu sống cuộc đời của tình thương, bởi vì bông trái của Chúa Thánh Linh là yêu thương. Và chúng ta tin Chúa, Chúa chúng ta là tình thương. God is love. Vì vậy cho nên cuộc đời của chúng ta bắt đầu được Chúa thách thức, kính mến Chúa cũng là love God, rồi yêu thương người cũng là tình thương nữa, bởi vì Chúa là Chúa của tình thương. Và Ngài sinh chúng ta trong gia đình của Chúa, và chúng ta trở thành con cái của sự yêu thương, the children of love. Và đó là sự sống thật của Đức Chúa Trời bắt đầu vào trong cuộc đời của chúng ta. Và con cái của tình thương thì sẽ cư xử, thể hiện yêu thương như là một cái nét, một cái đặc điểm của một người thuộc về gia đình của Chúa. Cho nên thử nghiệm để xác nhận chúng ta là con cái và đang sống trong gia đình của yêu thương, là yêu thương, là thể hiện tình yêu, là bày tỏ sự yêu thương cho những người xung quanh. Cho nên trong một cái nghĩa mà chúng ta suy gẫm sáng hôm nay, sống thật trong Chúa hay là trong Chúa yêu thương là gì? Là nhờ sức Chúa chúng ta sẽ thể hiện tình thương cho những người xung quanh, và trước hết là tiếp nhận tình thương của Chúa và thể hiện tình thương cho những người xung quanh. Kinh Thánh ghi là bất cứ ai yêu anh em mình trong cách của Chúa yêu thì vượt qua sự chết mà đến sự sống. Câu thứ 14 mà chúng ta mới đọc. Như vậy yêu anh em dính liền với sự sống thiên thượng, vì nó liên hệ với sự sống mới mà Chúa Thánh Linh bắt đầu đã đánh thức trong ông bà anh chị em, và Ngài truyền cuộc đời đó hay là sống cuộc đời đó trong ông bà anh chị em. Rất tiếc một số chúng ta hôm nay chưa có nhận biết yêu thương anh em, yêu thương Chúa là bằng chứng mình đang sống. Mình đang sống với cuộc đời, với cái đời sống tâm linh, với một cuộc đời mới ở trong đời sống mà Chúa ban cho mình. Và buồn, có một số người cũng không tin là yêu thương anh em là sự sống, mà không yêu á là chết. Đúng, quý vị đang sống mà, đang bước đi, cũng ăn, cũng uống, mỗi ngày cũng đi làm việc, kiếm rất là nhiều tiền. Nhưng mà đối với Kinh Thánh, nếu mà không thương người khác là chúng ta đang dying, đang từ từ chết. Thật là buồn, chúng ta không tin rằng khi chúng ta ghét một người nào đó, coi người đó giống như cái ghế, không có feeling, thì chúng ta cũng đang kinh nghiệm sự chết luôn. Chúa Giêsu một lần nói trong bài giảng trên núi Matthew đoạn 5, ai gọi anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục đốt cháy luôn. Rất tiếc chúng ta chưa hiểu bằng chứng rõ rệt của đời sống biết Chúa, được Chúa cứu là bày tỏ qua cách chúng ta tiếp nhận tình yêu của Chúa, hay là chúng ta chia sẻ tình yêu của mình cho những người xung quanh. Chúng ta cũng không tin cái câu Kinh Thánh chúng ta mới đọc, câu 14, là ai không yêu anh em mình là chết. Tôi sống đây mà. Một bí quyết của hội thánh tăng trưởng là hội thánh yêu thương. Và một trong những 6 đặc điểm của hội thánh tăng trưởng là hội thánh yêu thương. Và hội thánh yêu thương là cách duy nhất để cho hội thánh được tăng trưởng. Hội thánh đầu tiên ghi trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 44-45: tất cả những người đó sống hòa hợp, xem mọi sự như là của chung, và họ bán tất cả gia tài, những gì mình có làm chủ, và gom lại chung để đáp ứng nhu cầu của những người chung quanh. Đây là tình thương sống động, đây là sự sống thật trong Chúa. Quý vị đã biết có hai lý do người ta không đến hội thánh, mà mình cũng biết nữa, là tôi không biết ở đây có hội thánh. Có một số người gặp nhau chợ Mỹ Thành phải không? Tôi không biết hội thánh cho nên tôi không tới. Và lý do thứ hai người ta không đến hội thánh là tôi biết quá rõ, phải không? Thôi mà chúng ta sẽ không đến một nơi nào đó vì chúng ta biết quá nhiều về một cái chuyện đó, cho nên chúng ta sẽ không đến. Cho nên trong cái nghĩa đó, chúng ta nhờ ơn Chúa sống để cho người khác biết rất rõ về các anh chị em ở trong hội thánh Austin này, và họ sẽ đến vì các anh chị là những người yêu thương, đầy tình thương. Khi hội thánh Austin này yêu thương nhau, chăm sóc cho người khác, chia sẻ cho người khác, thì chúng ta chắc chắn sẽ cần phòng thờ phượng lớn hơn nhiều, vì nhiều người khác muốn đến để chia sẻ tình thương với các ông bà anh chị, hay là được các ông bà các anh chị chăm sóc họ. Quý vị đồng ý không? Đồng ý. Câu hỏi thứ hai là làm sao chúng ta kinh nghiệm sự sống thật đó trong hội thánh của mình. Câu thứ 23, 24, 16, 18 chúng ta xem: bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương. Câu 16 ấy là: Chúa vì chúng ta bỏ sự sống, chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình. Nếu ai có của cải đời này thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy được. Câu 18: hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Câu 23, 24: và này là điều răn của Ngài, nếu chúng ta phải tin đến danh Con, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền chúng ta. Ai vâng giữ điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Ý thứ nhất, câu 16-17, đó là chúng ta phải ở trong cộng đồng. Chúng ta yêu thương thì phải có người thương chứ, phải không? Chúng ta yêu thương thì phải có người khác thương mình chứ, mình được thương chứ. Thì chúng ta phải có trong một cái cộng đồng 2-3 người, và nhiều hơn nữa thì tình thương sẽ được mạnh mẽ nhiều hơn. Quý vị thấy có một số người ở riêng không có ai quen, họ từ từ họ die. Và chúng ta đã nghe một cái câu chuyện mà mấy cái em nhỏ mà mồ côi ở nước Nga đó, ở trong cái bệnh viện đó, họ thử đó, để một số em không có ẩm, chỉ tới giờ cho ăn cho nè, rồi tới giờ cho uống thuốc bổ. Với một số em vừa cho uống thuốc nhưng mà có ẩm, thì mấy cái em mà không được ẩm á phát triển nhiều hơn, mạnh khỏe hơn. Còn mấy em không được ẩm á yếu dần và qua đời á. Just a touching là cái sự thể hiện của vấn đề tình thương, caring. Thành vì vậy cho nên trong cái nghĩa đó, cái đó là thực tế, là khoa học à, không phải là Chúa nói không. Cho nên phải ở trong cộng đồng. Đúng, có một số người mình chịu không được, nhưng mà mình có thể thương được, và nhờ tình thương đó mình biến đổi cái người chịu không được đó trở thành người chịu được. Rốt cuộc đó, Chúa nói đó, không có gì thay đổi ai hết, chỉ có tình thương. Và Chúa đã yêu thương chúng ta và đã thay đổi cuộc đời của mình. Đâu có ai kêu các ông bà các anh chị, ép các anh chị, mà cũng không có ai dạy gì mình nhiều để mình có thể chạy tới Chúa được hết. Cho tới lúc chúng ta kinh nghiệm được tình thương của Chúa và tình thương của những người được Chúa yêu thương và chăm sóc, và họ đã chia sẻ được cái tình thương và sự chăm sóc đó cho mình. Cho nên lòng của chúng ta đã bị tan chảy, những thành kiến của chúng ta đã bị đập bể để chúng ta chấp nhận Chúa. Cho nên liên hệ tới cộng đồng sẽ nuôi dưỡng cuộc đời của mình. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta ở trong liên hệ cộng đồng, caring, sharing, chia sẻ, chăm sóc nhau và thể hiện tình thương bằng hành động. Muốn mạnh mẽ với tình yêu thì mình phải cần thường xuyên tập dợt chứ, đúng không? Quý vị đi tập thể dục mà để cho khỏe, thì tâm linh cũng vậy. Mà không ở chung với mấy người khó chịu thì sao nhịn nhục? Tình yêu thương hay nhịn nhục, phải không? Mà không ở chung với cộng đồng có những người này người kia thì làm sao mà chúng ta chia sẻ? Nên Chúa là Đức Chúa Trời ba ngôi. He is a community God. Ba, Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Và Ngài đã thể hiện tình thương lẫn nhau, lẫn nhau. Vì vậy cho nên chúng ta không thể sống một mình được. Vì deep down trong tâm hồn chúng ta cần người khác caring. Cho nên phải sống trong tập thể để tình thương được tập dượt, được exercise, để được mạnh mẽ hơn. Nhờ Chúa sống với cộng đồng chứ không sống tách rời, để có cơ hội thực hành yêu thương. Chúa đã yêu chúng ta và bỏ mình vì sự sống. Chúng ta phải hy sinh cho anh em mình. Câu thứ 16. Sống một mình không tham dự sinh hoạt cộng đồng rất khó thực hành tình thương hy sinh. Năm 2016 thách thức mỗi chúng ta phải để thì giờ để nghe người khác. Thứ hai, phải để thì giờ để nghe lời Chúa dạy, để chúng ta có thể hy sinh chăm sóc nhau. Thứ nhất là những người ở gần cánh tay của mình nè. Giờ cánh tay là có người nào ở gần đụng tới là phải lo mà chăm sóc yêu thương mấy người đó trước. Rồi sau đến mấy người hai cánh tay, ba bốn cánh tay. Chúng ta không có thể đi qua thế giới để làm chứng yêu thương mấy người khác mà người bên cạnh này không có chăm sóc. Có nhiều người đang đau đớn cần ông bà anh chị em nghe, mượn lỗ tai của các anh chị. 18-19, hỡi các con cái bé mọn, ta đừng yêu thương bằng đồi môi chót lưỡi là bản diễn ý, nhưng phải thật lòng yêu thương người khác. Chúng ta yêu thương bằng hành động khi chúng ta biết chắc mình thuộc về Thượng Đế. Thứ hai, mình phải thực hiện yêu thương cụ thể bằng hành động. Gia cơ, quý vị học rồi phải không? Không được, không có được khuyên người ta nói thôi ấm đi, vui đi, rồi mình bỏ đi, không cho áo, không cho ăn nữa. Không được, phải quay lại, dừng lại, cho thêm một miếng xôi, miếng chả giò trước khi nói no. Tuần này để dành tiền bớt mua sắm cho mình và có ngân sách cứu trợ charity fund trong gia đình của mình hay là trong ô nào đó trong gia đình của các anh chị. Người Do Thái chỉ sống 70% thôi mà họ giàu nhất thế giới. 10% là dâng cho đền thờ, 10% để dành và 10% là giúp thiện nguyện. Còn việc Mỹ bây giờ thì xài 110%, là 100 xài 110 và người khác bên cạnh cũng không cho đồng nào hết, xài cho mình không. Làm sao mà thêm được? Chúa làm sao cho thêm được? Bắt chước người Do Thái xài 70 thôi phần trăm. Tuần này xin Chúa giúp cho chúng ta lặp lại những hành động mà mấy người ở ngoài nói là Valentine action: sharing, loving, caring, chăm sóc nhau, yêu thương nhau và chia sẻ cho nhau. Và phải thực hành sứ điệp của Côrintô thứ nhất đoạn 13, thuộc lòng rồi mà, có 4 tới câu 7: tình yêu thương hay nhịn nhục. Bản diễn ý là never give up, gọi một lần, năn nỉ một lần, chưa được năn nỉ cho tới khi nào chịu thôi. Never give up. Tình yêu thương câu thứ tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, bản tiếng Anh diễn ý là đặt người đó lên hơn mình. Care for other more than yourself. Tình yêu thương hay tình yêu thương hay nhân từ hay yêu thương chẳng lên mình kiêu ngạo, phải không? Chẳng lên mình kiêu ngạo là không có cái đầu mình không có phình lên. Tiếng Anh nó gọi là cái đầu mình không phình lên, là nó gọi là swell in head. Và tình yêu thương thì không có nghĩ xấu hay là không ganh tị, có nghĩa là không thích, không có bực mình, không có buồn khi mình không có cái điều người khác có. Not feel sad because we did not have things give people other people have. Tình yêu thương không khiếm nhã là không có ép người khác theo ý của mình, theo cách của mình, hoặc là theo chương trình của mình. Và khi các anh chị ép là Kinh Thánh gọi là khiếm nhã, không có lịch sự. Tình yêu thương không ích kỷ, có nghĩa đừng có nói me first. Tình yêu thương không có giữ sổ tội người khác, và không có tape record, lâu lâu là cứ bấm nút ra nói ô năm ngoái năm kia làm tôi đau lắm, bấm nút lại cho ông nghe, cho bà nghe. Họ không có giữ sổ, chữ Chúa xóa rồi. Tình yêu thương không rất vui mừng, không vui mừng khi người ta bị hạ nhục. Not revel when others grow well humiliated. Và tình yêu thương rất vui sướng khi có lẽ thật hay là sự thật hay là chân lý được nở hoa. Take pleasure the flowering of truth. Nói cách khác, sống trong Chúa là để Chúa Thánh Linh thể hiện tình thương của Ngài trong đời sống chúng ta. Valentine. Trở lại câu chuyện của bác sĩ Dr. Weinstein. Nếu bác sĩ không yêu thương chia sẻ máu quý của mình, máu hiếm của mình, chỉ có 2% người trên thế giới mới có. Và ông là một người bác sĩ danh tiếng ở tại một thành phố rất là giàu có, đi đến một nơi rất nghèo và cho máu một em rất nhỏ. Thì nếu không có tình thương thì ông không thể share cái live đó được, và em đó cũng không có sự sống. Đức Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta là những người phạm tội rất nhiều lần chống Ngài nữa, và Ngài vẫn còn đang tiếp tục yêu thương chúng ta. Và nếu Ngài không yêu chúng ta thì hôm nay chúng ta cũng không biết ở đâu. Có rất nhiều lần Chúa đã gìn giữ cuộc đời chúng ta mà chúng ta không biết. Và ngay cả khi chúng ta tin Ngài, chúng ta cũng làm những điều buồn lòng Ngài nữa, mà Chúa vẫn còn yêu. Vì Kinh Thánh ghi là Chúa có trên trời dưới đất quyền năng, và Chúa với các môn đệ của Chúa nói Ngài yêu họ cho đến bao lâu? Cho đến cuối cùng. Thì Chúa sẽ yêu ông bà anh chị em cho đến cuối cùng. Vì vậy cho nên trong hai hình ảnh yêu thương đó, chúng ta đừng có nói là mình không có gì hết để chia. Có thể mình có một điều mà người tất cả một số người rất đông trên thế giới không có, và Chúa muốn sử dụng điều đó để cho sẻ cho những người khác. Xin Chúa giúp cho chúng ta bởi tình thương biết được mình có một cái gì đó và có thể chia sẻ cho những người xung quanh. Tôi cầu nguyện để xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta tiếp tục chia sẻ, chăm sóc, vì đó là dấu hiệu của người sống trong Chúa và là dấu hiệu của tình thương trong Chúa. Tôi cầu nguyện để ơn sủng của Chúa giúp cho chúng ta chăm sóc những người xung quanh. Cho nên nguyện xin Chúa ban cho mỗi chúng ta ở hội thánh Austin này sống thật trong Chúa, qua chia sẻ và chăm sóc, thì hội thánh sẽ sống mạnh, hội thánh sẽ tăng trưởng. Khi chúng ta trở thành những người rất là sống động và vui vẻ vì tình thương của Chúa đang tràn đầy. Chúng ta hiệp ý với nhau cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Chúa biết lòng của chúng con thiếu sót rất nhiều, nhưng trong Ngài tình thương của Chúa thật là đầy dẫy. Xin Thánh Linh của Chúa là đấng yêu thương, có bông trái tình thương, xin Chúa tràn ngập trong cuộc đời chúng con, cho chúng con yêu mến Chúa, cho chúng con nhận được tình thương hy sinh của Ngài. Và những ngày sắp tới, xin Chúa ban cho chúng con sống để hội thánh của Chúa trở thành hội thánh của tình thương, chia sẻ, nâng đỡ, và danh Chúa sẽ được tôn cao. Chúng con cảm ơn Ngài và hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.